Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Tác phẩm vinh dự được nhận giải thưởng trong cuộc vận động sáng tác năm 1982. Ở buổi đọc trước, quang cảnh của làng Hoàng Trù, hay còn gọi là làng Chùa, hiện lên với những người nông dân chất phác, cần cù, luôn quan tâm tới vận mệnh của đất nước. Điều này được thể hiện rất rõ trong những câu hát của ông già thổi sáo, trong lời dự đoán đầy đanh thép của cụ già đang hom ngoài chợ. Nước có lúc suy, lúc thịnh, nhưng có khi mô mới hết được những bậc hiền tài lo việc giữ nước, cứu nước. Khi cổ thụ ni bị ngã rồi, sẽ có cây khác mọc lên. Rừng không bao giờ hết cây, dân không khi mô hết người tài cao chí lớn. Đặc biệt, sự xuất hiện của cô bé Thanh 7 tuổi, dáng mảnh khảnh và tấm lòng thơm thảo của bé luôn kính trọng người già, khiến chúng ta có thể lấy đó làm tấm gương. Bé Thanh đang đắm mình trong tiếng đàn của ông già hát sẩm, thì thấy một vài người đang dìu mẹ, tức chị Nho Sắc từ ngoài ruộng về. Cơn đau chuyển dạ như cắt cứa ruột gan, khiến chị Nho Sắc không tài nào bước nổi. Bây giờ, qua giọng đọc của cô giáo Hồ Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Dưới bóng tre đầu làng, bà Đồ, vợ ông Đồ Hoàng Xuân Đường, bà ngoại của bé Thanh, cùng mấy người đứng tuổi cũng đang chạy về phía đầm sen. Gió đồng lùa những dải lưng, dải yếm của họ bay phấp phới về phía sau. Về tới đầu sân, cơn đau chuyển sinh lại thốn thoái. Mệt quá, chị Nho Sắc phải ngồi thụp xuống bên gốc cây thị. Chim chiều về tổ đang ríu rít trên ngọn cây. Bà Đồ chốc chốc lại mắng yêu con gái. Thảm công tiếc việc cho lắm, đã biểu ở nhà, gần kỷ sinh nở rồi, đừng có đi mần đồng xa nữa. Bà giục cô An, em gái của chị Nho Sắc. An, con vô quạt than lên, mau. Bà lại giục bé Thanh. Cháu đi sang bên nhà với ông, giữ cả em Khiêm ở đó. Tối ni tụi bay ăn cơm, ngủ ở bên nhà bà cả nhớ. Bé Thanh bước qua dãy trẻ mạn hào, ngăn đôi sân nhà mình với sân của ông bà ngoại. Thanh vừa nghe tiếng mẹ rên, vừa nghe rõ tiếng ông ngoại ho khúc khoắc, và tiếng của bố thay ông ngoại đang giảng bài cho học trò. Các trò hãy lắng nghe giảng, rồi sẽ chép bài sau. Khổng Tử viết: Tự thiên tử dĩ trí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản. Nghĩa là, từ ông vua cho đến kẻ thường dân, ai nấy đều phải lấy việc sửa mình làm gốc. Từ bên hè nhà chị Nho Sắc, tiếng cô An nói khỏa lấp cả tiếng khóc chào đời của đứa trẻ, khiến anh Nho Sắc ngừng giảng bài trong giây lát. Ồ ồ, chị Nho lại sinh con trai nữa rồi, mặt mày sáng láng, khôi ngô lắm. Bà Đổ quát: Cái con bé, có im cái miệng của độc cháu đi không? Bà giục rối rít: Đưa cái thanh nứa, mau lên, cắt rốn cho cháu. Rồi, xong rồi, đưa cái quần cũ của cha mi đây, trên dây phơi ấy. Tao giặt kỹ rồi, ủ cháu vô quần ông cho có khước. Có hơi ấm ông, nó sẽ được sáng dạ, học giỏi hơn ông, hơn cha cho mà coi. Bà còn dặn chị Nho Sắc: Còn nhớ là hàng ngày phải chăm lau sạch đĩa đèn, rồi hãy đổ dầu thắp. Các cụ thường dạy, sinh con dạ sáng lầu lầu, nhớ mẹ ngày trước, chăm lau đĩa đèn. Tiếng rên của chị Nho im bặt, tiếng khóc oa oa của đứa bé vẫn chưa dứt hẳn. Và cái ngôn ngữ đầu tiên ấy của đứa bé đã hòa âm trong tiếng gà gọi con lên ổ, tiếng bò gọi bê vào chuồng, tiếng chim câu ríu rít trên mái nhà, tiếng lá xeo, tiếng đồng xa vọng về. Hương sen từ ngoài đồng bay theo gió pha lẫn mùi bổ kết cháy từ nồi than trong buồng chị Nho Sắc, tỏa ra ngào ngạt. Làng chùa nhòa trong khói sương lam, đám học trò của cha con ông Đồ đã lũ lượt ra về từ lâu. Chúng đi theo lối cổng lớn, không đi tắt qua sân của chị Nho Sắc như mọi ngày. Đầu ngõ nhà chị Nho đã treo một cành xương rồng gai. Cái cánh cổng trống làm bằng khung tre kết thành hàng rào hình chữ nhật đã được sập xuống cài chặt. Khu vườn nhà ông Đồ cũng như mọi nhà khác ở làng chùa đều đã trở nên một cõi riêng biệt, kín bưng. Giữa cảnh vắng lạnh này, nổi lên tiếng ếch nhái kêu gào trời, làm mưa cứ ra rà không mệt mỏi. Vô số đốm sáng lập lòe xanh ảo của bảy đom đóm xanh chập trà chập chờn trong tối mênh mông. Ông Đồ ngồi xếp bằng trên phản gụ, tựa khuỷu tay xuống mặt cái gối cốt bông bọc vải điều gấp cao ba thớt. Anh Nho Sắc ngồi đối diện với ông Nhạc, vẻ thoải mái. Bé Khiêm ngủ say, nằm sát bên đùi ông. Chân duỗi dài sang gần chỗ bố ngồi. Ngọn đèn dầu lạc đậu trên mép đĩa tỏa sáng khắp nhà. Những con thiêu thân xa vào đĩa dầu, vẫy đôi cánh mỏng yếu ớt, chới với. Bên cạnh cây đèn, cái đỉnh trầm nhỏ, thư thả nhả ra những sợi khói thơm mảnh như chỉ. Hương sen ngoài đầm đưa vào nhẹ nhẹ. Anh Nho Sắc cầm cái nậm, chuyên rượu vào chén cho bố vợ. Ông Đồ uống một hơi cạn chén rượu. Mừng cho nhà ta, mừng cho cả họ Nguyễn làng Sen. Ông Đồ đứng lên, dáng cung kính, thắp năm nén hương, vái năm vái trước bàn thờ gia tiên. Ông đứng nghiêm trang trước làn hương khói. Anh Nho Sắc cũng đứng chắp tay thành kính ở phía sau ông. Từ phía đầm sen, tiếng chim cuốc khoác khoải. Cuốc, cuốc. Hai cha con ông Đồ trở lại chỗ ngồi. Ông Đồ dằn từng tiếng. Dạ thính tử quy thốn tâm can. Đêm nghe chim tử quy nhói tim gan. Anh Nho Sắc nhận thấy ở người bố vợ, người thầy học của mình từ ngày lâm bệnh, tâm trạng có nhiều trăn trở, nhiều cảm hoài. Anh muốn đứa con trai thứ của mình được ông đặt tên cho. Anh nói, thưa cha đặt tên cho cháu đêm nay luôn ạ. Tôi đang nghĩ. Ông Đồ gõ gõ ngón tay trên mặt gối, nói tiếp. Sinh con quý tử khó nuôi, trồng cây ngon trái lắm người lăm le. Con người ta có thể xét đoán được hiệu quả trước của công việc mình sắp làm. Ví như khi ta cầm nắm hạt giống trong tay, thì ta đã dám tin chắc sẽ có những mầm cây mọc lên bập bạp. Và nhìn các mầm non xanh tốt, đoán biết được cây quả của nó sau này. Cho nên tôi muốn đặt cho cháu tên là Côn, tự là Tất Thành. Anh Nho Sắc chớp chớp mắt, môi hé nở nụ cười. Côn, ấy là tích loài cá chim bằng, phải không thưa cha? Chính vậy đó. Theo mong ước của tôi thì thằng bé sẽ có chí vẫy vùng bốn bề, dù gặp chân chuyên, chìm nổi, nhưng ắt thành công, cho nên tự Tất Thành. Anh Nho Sắc nâng cây bút lông thỏ, dúng vào nghiên son. Hương trầm, hương sen như tỏa khắp gian nhà và tụ hội vào ngọn bút Nguyễn Sinh Sắc, đang nắn nót dòng chữ Nguyễn Sinh Côn, tự Tất Thành. Gió Lào thổi từng cơn dài, bầu trời, mặt đất bốc mùi nóng khét như sắp sửa bùng cháy. Những cánh đồng khô nẻ hoang hoác, thưa thớt bóng người. Không một con cò, con vạc đi kiếm ăn trên đồng. Cây cối đói nước đứng sũ sượi. Giữa trời nắng lửa, những con diều hâu xải cánh liệng tìm mồi dưới đất. Quả khoang, quả đen bay thành bầy về phía ngàn xanh, nơi đang có tiếng súng của nghĩa quân Phan Đình Phùng. Trên các ngả đường quan, đường liên hương, từng tốp người đi kiếm ăn, đầu đội nón mê, trên mình chỉ có chiếc khố dây. Thỉnh thoảng, có vài ba bà nhà giàu đi chợ, nón thúng quai thao, váy lụa quét gót, chùm xà tích bạc buông dài song song với các dải yếm, dải thắt lưng màu hoa lý, hoa hiên. Anh Nho Sắc tay cầm ô che nắng, tay xách một chiếc khăn gói vải tây điều đựng đầy những thang thuốc bắc. Ngọn gió Lào từ phía cửa thành ùa đến, thổi tung tà áo dài vải thâm đất trên người anh. Gió mạnh, cái ô trên tay anh lảo đảo. Anh sải từng bước dài qua cửa tả, đi về phía cửa tiền. Anh thấy ở phía trước một lá cờ ba sắc phật phờ trên cao. Dưới chân cột cờ, những người che ô, đội nón, lác đác có cả những mũ trắng, lố nhố rất đông. Anh đang định mang thuốc về sớm, nhưng trước việc lạ này, anh rảo bước lại nơi đó. Trên quãng đường gần tới đám hội, cờ đuôi nheo treo hai bên và cờ chuối cắm vòng quanh khán đài rực rỡ. Anh nho sắc dừng lại ở ngoài cổng chào Tết bằng lá dừa, trang trí hoa cờ đèn lồng. Trên cổng cao gắn bốn chữ nho cỡ to, xếp lối chữ triện, Đại Pháp Vạn Tuế. Từ bên trong cổng chào, tiếng kèn thổi oang oang chói tai, khác hẳn tiếng đàn đáy, đàn bầu mà anh đã quen thuộc. Một người mặc đồ sang trọng, đeo trước ngực một mảnh giấy điều, hình đuôi én, chữ vàng, Quốc Khánh Đại Pháp. Ông ta tiến đến, chìa tay. Xin mời huynh vô dự ngày lễ đại khánh của Pháp Quốc. Anh nho sắc chẳng ưa gì cái trò này của bọn thực dân Pháp và lũ quan lại, làm tay sai cho chúng. Nhưng anh cần nhìn tận mắt cái việc chúng đang bày ra giữa quê hương mình. Anh vừa bước vào trong cái cổng chào. Một con mụ người Pháp, mũi xiểu hâu, mắt mèo, tóc lông bò rừng, váy hoa dài lệt bệt, phồng to như cái nơm, áo hở ngực, lồ lộ dây chuyền vàng quấn cổ. Hai cổ tay, vòng ngọc biêng biếc xanh, chân đi giày gót cao nghều. Bước vội đưa cho anh một gói vuông, bọc giấy bóng đỏ. Bên trong có chữ Đại Pháp Vạn Tuế. Mụ đầm nói, anh nghe như tiếng chim, tiếng vượn. Anh chẳng hiểu gì, nhưng bất giác, anh cứ cầm lấy gói quà từ tay mụ đầm. Một người thông ngôn đứng tuổi nói với anh. Bà lớn phát quà nhân ngày quốc khánh của nước Đại Pháp. Mời anh vô dự lễ và nghe hiểu thị. Một tay xách khăn gói đầy thuốc bắc, một tay cầm gói quà của mụ đầm đưa và cái ô ngoắc vào khuỷu cánh tay. Anh nho sắc bước từng bước nặng trĩu. Giữa tháng 7, nhưng là tháng 5 âm lịch, nắng xế chiều gay gắt. Cả đám người đứng chen chúc dưới bóng rạp mái bằng. Những người đứng vòng ngoài đều phải dương ô, đội nón. Anh nho sắc lách vào mé rạp, ngó lên phía khán đài. Một đám quan lại, áo thụng, khăn chít, ngồi khép nép ở mấy dãy ghế đầu. Một tên Tây cao lớn, mặc đồ nhà binh, hai cầu vai gắn sắc hàm sĩ quan, có gù tua rua, phủ xuống. Cả khuôn mặt hắn như nhuộm phẩm điều do nắng hè của cái xứ nhiệt đới này phả cháy. Anh nho sắc vừa nhìn hắn chằm chằm, vừa lắng nghe tên thông ngôn nói giọng Nam Kỳ. Cái xứ An Nam này đã chịu ân sâu nghĩa nặng của nước Đại Pháp từ thời Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, bị giặc áo vải Tây Sơn đánh bật ra tận đảo Côn Lôn. Nước An Nam này mà không có sự giúp đỡ của Đại Pháp thời cái họa nội chiến giữa Đàng Trong với Đàng Ngoài không thể chấm dứt được. Và nếu không sớm có mặt người Pháp, thời cái xứ sở hẻo lánh tối tăm này đã bị người Bồ Đào Nha hoặc người Hà Lan hay người Anh chiếm đóng rồi. Hỡi các ngài tai mắt xứ An Nam, hãy nhận ra sự có mặt của người Pháp ở đây là một duyên may hiếm có. Càng nghe nhiều những lời khoe khoang sức mạnh, hăm dọa, mạt sát, dụ dỗ của tên Pháp thực dân, anh nho sắc càng thấy nhói đau, mặt cứ tối sầm lại. Anh lẳng lặng ra về, anh lê từng bước nặng nề ra khỏi thành Vinh. Ngay trên lối về huyện lỵ Nam Đàn, một đám người đi xin ăn còn ngồi trốn nắng dưới bóng cây. Anh mở cái gói quà của ngày quốc khánh Pháp mà mụ đầm đưa cho anh. Toàn là bánh, kẹo, được bọc giấy bóng, giấy bạc, đem phát tất cả cho đám người đang đói lả ở bên lề đường. Anh tự nhủ, Tây Dương đã an tọa thế ấy, thì quân quan Phan Đình Phùng, quan Tôn Thất Thuyết, dù cố sức mấy cũng khó lòng chuyển được vận nước đang suy.
Chúng ta vừa theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Anh nho sắc trên đường từ Thành Vinh về làng chùa trong tâm trạng ngổn ngang suy nghĩ. Trong đó có mối bận tâm về sức khỏe của bố vợ đang ngày một kém đi. Của vợ anh, chị nho sắc sau lần sinh con thứ ba thì bị mất sữa vì hậu sản. Là một người trụ cột trong gia đình thì anh nho sắc sẽ phải làm gì để người thân có thể tựa vào? Mời các em đón nghe những trang truyện tiếp theo vào 10h45 và 18h15 ngày mai nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.